This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoan kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Chào Thục Đoan.
Dạ vâng, hôm nay đã thứ sáu rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thục đang đọc tin tức thấy trong những ngày cuối năm đó thì Amazon sẽ mướn rất là nhiều người, mấy chục ngàn người cho cái mùa lễ, thì có lẽ là công ăn việc làm có chút biến đổi, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, đúng như vậy Thục Đoan. Chúng ta biết rằng thường đi vào cái mùa nó gọi là seasonal, tức là cái mùa mà theo mùa shopping, mùa mua sắm đó, thì Thục Đoan biết là sắp tới đây là cái ngày mà bà con rất là rầm rộ, đó là ngày Black Friday. Nhưng mà thật sự nó không phải còn là Black Friday nữa, nhưng mà cái công ty đầu tiên, cửa hàng bán lẻ đầu tiên, Macy, đã break cái rule này. Họ sẽ chuyển ra thành là cái ngày nó gọi là Black Thursday, tức là họ sẽ mở cửa vào khoảng 6 giờ chiều thứ năm, tức là ngay cái ngày Thanksgiving Eve, làm cho nhiều người họ rất là bực mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng mấy quý bà thì đa số cũng chẳng bực mình gì lắm, vì đó là cơ hội để mà họ vừa ăn xong là chạy đi shopping riêng. Thì như Thục Đoan biết, Amazon ngày hôm qua họ cũng đã tuyên bố họ sẽ mướn thêm khoảng 80.000 người nữa cho vào cái mùa lễ lớn này, những cái mùa lễ lớn sắp tới đây, chẳng hạn như là Thanksgiving, rồi Christmas, rồi ngay cả New Year, vân vân. Thì 70.000 người là người tạm cho qua cái mùa gọi là high season, nhưng mà 10.000 người có thể sẽ được mướn vào nó gọi là permanent cho cái hãng công ty bán lẻ mà online Amazon khổng lồ. Mà cũng một cái Thục Đoan cũng để ý rất là kỹ là đúng là Amazon họ cũng đang chuẩn bị mở những cái cửa tiệm, nó gọi là retail store, tức là mở một cái tiệm đàng hoàng cho chúng ta thể vào coi tận mắt những cái mặt hàng mà chúng ta thích, rồi chúng ta về nhà chúng ta order online, tức là giống như một cái display, nhưng mà một ngày chúng ta order bây giờ thì ngày mai sẽ có liền. Đó là cái những gì mà công ty Amazon đang chuẩn bị làm. Và những cái bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng rất là tốt đẹp, đặc biệt về Dow Jones đã tăng lên 250 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng. Chỉ số của Dow Jones hiện tại là 16.368 điểm, và Nasdaq thì lên 65 điểm, con số hiện tại là 4.282 điểm. SP500 đã lên 29 điểm và con số hiện tại là bây giờ là 1.892 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.21%. Dầu thô là, xin lỗi, vàng là con số màu đỏ duy nhất xuống 6 đồng 30 xu, và hiện tại là 1.234 đồng 90 xu. Và dầu thô lại tăng 44 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 83 đồng 14 xu, và so với ngày hôm qua thì cái giá này cao hơn 3 đồng 14 xu, vì ngày hôm qua khi đóng cửa chỉ có 80 đồng một thùng dầu mà thôi. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.89%, tuần rồi cao nhất là 3.98%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.06%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 28 xu. Ở Việt Nam thì một Mickey mua vào là 21.270 đồng, bán ra là 21.370 đồng. Vàng thì mua vào là 35.840.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.880.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nó không được vui lắm cho cái cộng đồng xã hội. Đặc biệt thì gọi là Cục Thống kê Dân số, họ đưa ra một con số ngày hôm nay là khoảng 48 triệu người dân Hoa Kỳ hiện tại bây giờ sống trong cái cảnh gọi là khốn cùng. Theo như cái con số mà Thống kê Dân số đưa ra đó, thì tính đến cuối tháng 9 đó, thì cái số người này lên đến 48 triệu người. Nhưng mà chúng ta biết rằng government đã nỗ lực giúp rất là nhiều trong cái trường hợp này. Phải nói rằng đây là mặc dù dân số Hoa Kỳ 48 triệu người này sống trong cái cảnh khó khăn, nhưng mà rất may mắn họ ở trong cái quốc gia Hoa Kỳ. Đặc biệt thì những cái người mà người sống trong cái trường hợp lãnh food stamp, rồi những cái đứa trẻ mà gọi là special needs, tức là những cái trẻ mà gọi là trong cái lúc mà gặp những cái sự giúp đỡ đặc biệt đó, thì khoảng 16% những đứa trẻ này đang sống trong cái tình trạng rất là khó khăn vì thiếu gọi là suy dinh dưỡng. Nghe cái từ suy dinh dưỡng này ở Hoa Kỳ thì thật sự ra thì hơi lạ, nhưng mà thật sự điều đó là có. Thì theo như cái người đứng đầu về cơ quan này, họ nói rằng đây là những con số rất là bad, tức là these are bad numbers, những con số mà gọi là những người sống nghèo khổ đó. Thì chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra những con số mà họ đã giúp đỡ trong những thời gian qua, đặc biệt 48 triệu này, trên 48 triệu người này đã thoát ra khỏi cảnh khó khăn khi mà Hoa Kỳ giúp đỡ, đặc biệt về food stamp, tức là phiếu thực phẩm, rồi ngay cả những cái tiền gọi là tax credit, tức là những cái tiền thuế mà họ cho thêm nữa đó, là giúp cho 13 triệu người dân Hoa Kỳ thoát cảnh nghèo khó. Rồi cái tiền social security, tức là tiền an sinh xã hội đó, cũng đã giúp khoảng 27 triệu người Mỹ hiện tại bây giờ out cái cảnh gọi là poverty, tức là cảnh khó khăn. Rồi trong khi đó 11 triệu người còn lại, họ không phải là nghèo vì thiếu lương thực hay là thiếu tiền. Cái lý do họ đã trả tiền medical expense quá cao và làm cho họ rớt vào cái cảnh khó khăn, tức là trả tiền về y tế, đó là 11 triệu người dân Hoa Kỳ. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này, khi mà những cái người mà họ chuyên môn đi làm những cái research, những cái survey, tức là những cái thống kê đó, thì những cái thực thăm dò thì họ thấy rằng họ nên giúp cho người dân Hoa Kỳ ý thức được cái việc gọi là cho tiền tip. Tiến Dũng hôm nay sẵn cũng đưa ra cái bản tin này, nó khá thú vị và cũng đồng thời giúp cho người Việt Nam, châu Á của chúng ta hiểu rõ hơn tip là gì. Mà trước đây thường thường chúng ta không có nghe, sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 chúng ta ít nghe cái từ gọi là bourgeois, tiếng Pháp giống như tiền cho, tiền tip đó, như Mỹ gọi là tiền tip. Thì bây giờ hàng ngày thì người dân Hoa Kỳ họ không biết cái sự khó khăn về kinh tế như thế nào, nhưng họ không có ý thức được cho tiền tip là như thế nào. Thì bây giờ họ đưa đi những con số sau đây. Nếu mà chúng ta đi taxi đó, thì chúng ta nên cộng thêm khoảng 10 hay 15%. Thí dụ như quý vị đi 5 triệu đồng tiền taxi, thì chúng ta nên đưa họ 5 đồng tiền tip, tức là 55 đồng total. Nếu mà người taxi này mà phụ quý vị khiêng hành lý ra khỏi xe và đem tận vào cái sân bay đó, thì chúng ta nên cộng thêm khoảng từ 2 đến 3 đồng nữa, tức là total 50 đồng tiền taxi. Cộng thêm giúp hành lý thì chúng ta cho khoảng từ 7 đến 8 đồng tiền tip. Nếu mà quý vị đi cái xe bus, mà đặc biệt ở Hoa Kỳ mà chúng ta về thì thường có những cái xe gọi là shuttle bus đó, họ chở chúng ta đi vòng vòng rồi đi đến nơi từ sân bay đi ra chỗ lấy xe, hay là từ chỗ lấy xe đi vào sân bay vân vân, thì chúng ta nên cho họ từ 1 đồng đến 3 đồng tiền tip khi mà họ giúp chúng ta unloading, tức là giúp chúng ta khiêng hành lý. Còn trường hợp họ không giúp chúng ta thì chúng ta không cần phải cho. Rồi quý những cái bậc người lớn tuổi, cao tuổi cao niên ở Việt Nam mà đi ở đây mà về Việt Nam chơi đó, thường chúng ta gặp những cái người mà ưa đẩy chúng ta bằng cái wheelchair, tức là thường chúng ta gọi là wheelchair assistant vân vân. Thì những cái người mà đẩy cái wheelchair này cho chúng ta thường đẩy từ ngoài sân bay đi qua cái cửa check security rồi đi thẳng vào cái máy bay, rồi từ máy bay họ đưa vô ngay cái tận chỗ chúng ta ngồi. Đôi khi họ chỉ đưa đến cổng chuyến máy bay thôi. Và đôi khi chúng ta cần sự đặc biệt thì họ đưa ngay chúng ta vào cái nơi mà cái ghế chuyến máy bay. Thì thường thường chúng ta cho khoảng từ 5 đến 10 Mỹ Kim cho mỗi trường hợp như vậy. Vậy thì quý vị nên nhớ khi quý vị đi về Việt Nam, quý vị có gặp những người mà giúp đỡ chúng ta đẩy xe wheelchair đó, thì chúng ta nên cho họ từ 5 đến 10 Mỹ Kim. Đồng thời nếu mà chúng ta cho 10 Mỹ Kim thì đó là tiền including cả họ giúp chúng ta những cái túi sách. Còn nếu là 5 đồng mà không dưới sách thì chúng ta chỉ cho họ khoảng 5 đồng mà thôi. Và đồng thời nếu chúng ta đi nhà hàng ăn uống đó, thì họ cũng khuyên chúng ta nên cho khoảng 10 đến 12% tiền tip. Ví dụ nghĩ là đi nhà hàng mà ăn uống mà mất thêm tiền tip nữa, thì càng ngày người dân Hoa Kỳ ít khi nào đi vào nhà hàng, thưa quý vị. Nhưng mà đó là những gì cơ bản mà đặc biệt người dân Hoa Kỳ phải nắm được, tức là tiền tip. Vì chúng ta biết những cái người làm việc qua những cái người lái xe taxi, người lái xe bus, người đẩy wheelchair, người làm nhà hàng, người làm khách sạn, tất cả những người này hình như họ sống đa số nhờ trên cái tiền tip đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá vui cho cái thị trường về địa ốc. Theo theo bản tin ngày hôm nay thì Realty cũng đưa ra con số nhà đã bán ra lên tăng lên khoảng 6.3%, và đặc biệt là những căn nhà mà được xây mới, thưa quý vị. Theo như con số mà cuối tháng 9 á, thì căn nhà được xây lên trên toàn quốc Hoa Kỳ là khoảng 1.020.000 căn nhà. So với tháng 8 đó thì cái số nhà này đã giảm, không có tăng cao, dưới 1 triệu, tức là khoảng 957.000 căn. Vậy thì tháng 9 này là số nhà bán ra nhiều hơn tháng 8. Và đồng thời chúng thấy khi có số nhà mà đã gọi là động thổ đó, để mà xây nhà đó, thì phải nói rằng đây là cái số hiệu rất là tốt. Khi mà cái nhà cũ trên thị trường đã bán ra hết, rồi những cái nhà foreclosure cũng không còn nhiều nữa, thì bắt đầu người ta mua nhà mới vì nhu cầu tăng cao. Giống như chúng ta biết là cái demand và supply, hay là cung và cầu. Một bản tin nữa thì bản tin này không được vui lắm cho cái hãng AMD. Chứ AMD là cái công ty mà làm những cái chip điện tử. Thì họ cũng thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 7% gọi là những cái người nhân viên trên tổng số 10.149 nhân viên. Cái lý do đơn giản, Tiến Dũng trước đây có giải thích quý vị rất là đơn giản, mặc dù công ty đó không có lỗ nhưng mà lời không có đúng cái chỉ tiêu họ đưa ra. Chẳng hạn như công ty AMD họ nói rằng năm nay họ phải lời 5 triệu nhưng mà họ chỉ lời có 4 triệu rưỡi thôi, là bắt buộc họ phải sa thải nhân viên hoặc là cắt giảm chi tiêu như thế nào đó để giúp cho cái lợi nhuận năm sau đạt đúng 5 triệu Mỹ Kim. Thì cái công ty AMD này nằm trong trường hợp giống như vậy, tức là cái profit của họ nó không có đạt đúng cái nguyện vọng của họ đưa ra, cái chỉ tiêu họ đưa ra, họ phải sa thải nhân viên. Và họ nói rằng nếu mà cái trường hợp sa thải nhân viên cộng thêm cái sự mà di chuyển cái công ty của họ qua một cái nơi khác đó, đã save họ được khoảng 85 triệu Mỹ Kim cho năm 2015. Và đây là cho thấy rằng 7% nhân viên của hãng AMD đến cuối cái quý tư này có thể sẽ khoác áo ra đi, thưa quý vị. Một bản tin nữa thì bản tin này cũng liên quan đến Starbucks, cái dãy cà phê Starbucks. Nếu vị nào mà nghe bản tin cách đây 2 tuần trước thì Dũng có đưa rằng Starbucks sẽ cấm những cái nhân viên nào bận quần áo mà có lộ ra những cái tattoo, tức là những cái hình xăm. Họ không có cấm nhân viên xăm mình, xăm tay, xăm chân, nhưng với điều kiện không được để lộ ra khi đi làm việc ở công ty hay là những cái quán cà phê Starbucks. Nhưng mà ngày hôm nay họ lại thay đổi lại cái luật này nữa. Tức là cái code nó bị change, nó được thay đổi trong khoảng 135.000 nhân viên của Starbucks. Thì Starbucks hôm nay đưa ra một cái thông tin mới. Họ nói rằng nếu quý vị đến Starbucks vào tháng tới đây mà thấy nhân viên xăm mình, xăm tay, tất cả mọi thứ lòi ra thì không sao hết. Họ tức là nhiều người phản đối và là Starbucks phải thay đổi ý định này. Nhưng họ cho biết rằng những cái trường hợp như là xỏ mũi hay là chú thấy đeo khoen trên mũi, đeo khoen lỗ tai, mọi thứ đều ok hết. Nhưng với điều kiện là họ nói rằng những cái người này không được show up cái tattoo ngay cái nose hoặc là ngay trên cái mặt của mình, hay là cái nose, tức là không có được show up trên cái khuôn mặt của mình. Tất cả trên tay, tất cả mọi thứ đều ok, nhưng mà trên nose, trên mặt là xăm hình thì không có được. Và đồng thời họ cũng đưa ra một cái dãy luật lệ nữa. Thứ nhất là không được bận quần jean, blue jean là không có được bận khi mà chúng ta phục vụ ở Starbucks. Rồi ngay cái tattoo đó allow hết tất cả mọi nơi, nhưng mà trên mặt và trên cổ là không có được. Và đồng thời họ thêm những cái thứ khác nữa, một dãy mà Dũng không có đủ thời giờ đi ra đây, nhưng mà cái điều nữa là họ nói họ cho tiền lương của những người pha chế cà phê được tăng, đồng thời họ có thể uống cà phê free một lần trong ngày và ngay cả chọn những cái thức ăn nào mà Starbucks đang có trong ngày đó, những người mà pha chế cà phê làm việc full time có thể sử dụng được. Và bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi về bản tin cuối cùng, bản tin khá thú vị. Thường quý vị nghĩ rằng trên thế giới này những cái xe mắc tiền thì chúng ta thường để ý đến là cái xe Rolls Royce, tức là những cái nguyên thủ quốc gia hoặc là những người mà nổi tiếng, giàu có thường thường là mua những cái xe này. Nhưng mà cái đồng hồ thì chúng ta thường thấy những cái Movado là trung bình người ta thường đeo, những cái xe hơn nữa là đeo chẳng hạn như Rolex. Nhưng mà chúng ta không có biết được cái đồng hồ mắc nhất thế giới hiện tại bây giờ là cái Patek Philippe. Cái Patek Philippe này đa số những nguyên thủ quốc gia, tức là những người đứng đầu như là thủ tướng, thường thường họ sử dụng những đồng hồ đặc biệt là Patek Philippe. Đồng hồ này, cái hãng đồng hồ này đã gọi là có khoảng 175 tuổi trên thị trường rồi. Và ngày hôm nay năm 2014, họ đã ra một cái đồng hồ gọi là mắc nhất chưa từng có trong lịch sử đồng hồ. Nó tên là Reference 5175, nó gọi là Grand Master. Và cái đồng hồ này trị giá khoảng 2.500.000 Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ, theo như cái hãng này cho biết, có chỉ có 6 cái đồng hồ này được bán ra trên thị trường. Và không biết rằng đến cuối năm 2024 này, khi cái đồng hồ này xuất xưởng, thì không biết một nguyên thủ quốc gia nào sẽ làm chủ cái đồng hồ như vậy, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Xin trở lại Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Bởi vì thường Thục Đoan thấy những cái đồng hồ nó mắc tiền là do người ta cẩn hộp xoàn vô những cái đồng hồ. Nhưng mà những cái đồng hồ thật là mắc tiền mà hiện tại mà mình có thể biết được là do cái lịch sử của nó, chứ không phải là do cái giá trị mà nó cẩn lên trên đó, anh Tiến Dũng. Cũng như là bản tin của anh hồi nãy nói đó, thường Việt Nam mình đi ăn cũng ít có biết là cái tiền tip mình cần phải bỏ bao nhiêu. Nhưng mà đa số những nhà hàng á, nếu mà mình đi dưới 4 người đó, thì cái tiền tip nó không có để sẵn ở trong cái receipt lúc mà mình trả tiền. Nhưng mà nếu mà mình đi trên 4 người là thường á, nó để cho mình biết là cái số tiền mình cần phải cho tip 15% là khoảng là bao nhiêu, hay là 18% là khoảng bao nhiêu đó anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy Thục Đoan. Tiến Dũng thường đi nhà hàng đó thì thấy là mình đi ăn dù như 10 đồng đó, thì bỏ 1 đồng là đúng cái chuẩn của mà của một cái người ta nói ra là khoảng 10% hay là 15%, thì mình bỏ 2 đồng thì cũng tốt. Đó là cái cơ bản mà chúng ta có thể đi ăn mà chúng ta trả tiền tip. Vì trước đây Dũng nói là cái tiền mà những người phục vụ trong nhà hàng đó, họ lương tối đa chỉ có 3 đồng cho một giờ mà thôi. Tất cả mọi thứ khác là họ depend ở cái tiền tip. Mà ví dụ để ý, người Việt Nam chúng ta đa số thì cũng đi cho tiền tip, nhưng mà họ không biết là cho bao nhiêu là đúng. 10%, 15%, nhưng mà đối với người Mỹ mà đi ăn mà trả 15%, trong đó tiền thuế họ chỉ trả có 8.25% mà thôi, thì phải nói rằng cái tiền thuế cộng thêm cái tiền thuế 8.25%, chúng ta nhà hàng là họ đã trả tiền thuế rồi, cộng thêm cái tiền mà chúng ta trả tiền tip nữa, thì phải nói rằng cái số tiền nó lên đến khoảng 20-20 mấy%. Thì phải nói rằng đi ăn mà chúng ta trả thêm như vậy thì nó không có gọi là không có được vui vẻ lắm. Nhưng mà nếu mà người giờ chúng ta cảm thấy giúp cho cái kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt trong có những người mà làm nhà hàng, thì chúng ta nên đi ăn ít nhất phải một tuần một lần. Và Tiến Dũng cũng nói với Thục Đoan biết cái đồng hồ mà Tech Philip đó, thì trước đây thì cũng thấy có một cái bài báo viết là có những cái nguyên thủ quốc gia đã đeo cái đồng hồ này hầu như là nhiều năm qua là như vậy. Mà không biết là Thục Đoan có định chuẩn bị mua một cái Tech Philip không?
Thục Đoan thì chỉ có ngồi đó mà nhìn chờ mong trúng số thôi anh Tiến Dũng ơi.
Nếu mà Tiến Dũng có trúng số đó chắc cũng không có bỏ tiền, vì hiện tại bây giờ trong túi Tiến Dũng là có một cái điện thoại là lúc nào cũng đầy đủ tiện nghi hết, không cần phải mua cái đồng hồ mắc tiền như vậy đó Thục Đoan.
Cái đó là chị nói cho vui thôi, chứ còn mà bình thường mà cầu mong trúng số chắc cũng không có đâu, bởi vì Thục Đoan chẳng có bao giờ mua vé số hết anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy, cái nhiều người mong trúng số mà không bao giờ mua vé số hết đó quý vị. Vâng, cảm ơn Thục Đoan rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không, mình chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.